trong bộ đầu năm tháng làm một niết bàn, cảm giác niết bàn cũng ở nơi chính ta, và cái nguyên tắc để mà chúng ta làm thành tựu được cái niết bàn đó cũng ở ngay trong ta. Ở đâu ta đây, ở đâu, ở nơi cái tâm của chúng ta. Như vậy thì tất cả sự thành tựu cái thất bại cũng từ cái tâm điểm của con người chúng ta. Nên con người chúng ta là điểm cơ sở căn bản để thành tựu tiến hóa, và cũng là điểm cơ sở căn bản để thất bại và xa lạc cũng từ cái con người mình. Cho Đức Phật nói rằng là người trí khôn khéo vượt qua khỏi biển khổ, mà người vô trí thì lầm lần sẽ rơi vào cái khổ. Trên bảy vị Phật ở quá khứ đó thì tôi nhớ là như là Đức Phật câu ra ở Ca Công Đại ở phải đó. À, và tiền sáng đó, người ta có mắt lên bao giờ cũng vượt qua khỏi khổ sâu thẳm, cũng như thế bậc Phật thắng thoát khỏi các nạn khổ. Thì sáng hay là Ca Tông Đại đã tôi cũng quên rồi, thì một cái gì đó có cái đoạn đó, quý vị mà cũng Bồ Tát giới đó, xin lỗi cũng giới bổn đó, nghĩa là Bồ Tát đó, phần sau cùng mình chúng ta đọc cái lời dạy để Đức Phật đó, thì có đoạn này, thế quý vị nhớ không? Người ta có mắt lên bao giờ cũng vượt qua khỏi khổ sâu thẳm, cũng như thế bậc Phật thắng thoát khỏi các nạn khổ. Thì có mắt lăng tức là do cái trí khéo, phải không? Đó, mắt không trí khéo, cái mắt nó khéo nhìn, cho nên bây giờ thấy cái chỗ mà khó tránh qua đi được an toàn. Còn người mà cái trí không khéo dùng con mắt, thì con mắt không khéo nhìn thì bước lầm chỗ, cho nên bị rơi vào những bụng lầm đạp vào cái chỗ hoặc dắt vào cái nhà. Còn người ta cũng như vậy, có mắt lăng, có trí lăng vượt qua các nạn khổ. Vậy thì người có mắt lăng là sao? Vậy là những trí huệ, phải không? Thì người ta mà có trí tuệ thì vượt qua tất cả các nạn khổ, còn người không có trí tuệ thì phải ảnh hưởng và lãnh đủ tất cả các sự lạ cảm thọ khổ. Thì có trí tuệ là gì? Là thấy được nhân giả nhân và quả, biết rõ nhân và quả, để xuống đúng sống đúng theo nhân quả cùng đi lên, tức là làm thiện và làm nhân giải thoát. Nên hôm nay chúng ta sống đúng theo nhân quả là chúng ta hướng thượng, hướng thượng cho nên tương lai chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ được gì? Được giảng sanh. Chúng ta niệm Phật tương lai chúng ta sẽ thành Phật, hay là tóm lại chúng ta tu theo Phật mà chúng ta được giải thoát. Thì tu là nhân mà thành là quả, phải không? Không tu thì có thành không? À, lỗ bất thành bất đáo, sự bất giác bất tri, được không đi không đến, điểm không làm không biết. Vậy thì không niệm Phật thì không có giảng sanh, mà không niệm Phật thì không được thành Phật, không tham thiền thì không có chứng quả niết bàn. Vậy thì cái nhân tu đưa đến sự giải thoát, thì ai có vô nhân thì được thấy kết quả. Thì từ nơi cái nhân làm cái hạnh là tam quy ngũ giới, thì tam quy ngũ giới thì được làm người. Mà cái nhân thập thiện thì về cõi trời, mà cái nhân mà tu tứ diệu đế thì chứng ân thanh văn, mà cái nhân tu thập nhân duyên thì chứng quả gì? Quả duyên giác. Mà cái nhân tu lục độ thì chứng diệu gì? Bồ Tát thì đến giúp tận cùng là quả gì? Quả diệu Phật. Đó như vậy, cho nên đó là cái nhân tu từ địa vị phàm phu tiến lần lên cái quả vị cao nhất, quả vị Phật, đều nằm trong cái sự là tu tiến đúng chiều của nhân quả đi đi lên. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rằng là Phật chúng ta phải biết rõ nhân và quả như vậy, nghĩa là quả này do tùy thuộc bản nhân, thì thuộc bản nhân có nghĩa là tùy cái điều kiện trước cái đó mà cái quả sẽ được sanh ra sau này. Thì ở khoảng giữa cái tùy thuộc bản nhân thì đến cái quả nó có cái nhân, có gì, có cái duyên, duyên duyên tiếp nối nhau đủ điều kiện thì trở lên cái thành cái quả như vậy. Tốt xấu hay là đỏ hay là siêu cũng từ nơi cái nhân tùy của cái ban đầu, một cái duyên theo đó tiếp nối để tạo thành cái quả sau này. Như vậy chúng ta đã biết niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, trình niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Đây là công chỉ của pháp môn tịnh độ chúng ta. Và chúng ta đọc ở bài số 2, số 3 thì là phải cái gì? Công chỉ của người tu tịnh độ là gì? Là gì? Là giảng sanh. Đấy là giảng sanh. Nếu mà không có giảng sanh thì không phải công chỉ tịnh độ. Vậy thì người nào có niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc thì đó đúng là tu công chỉ tịnh độ. Còn niệm Phật mà không có cầu nguyện giảng sanh thì không phải là người tu cái pháp môn tịnh độ. Thì chúng ta khi thế này chúng ta đã biết rồi, thì có người niệm Phật rất hay, niệm Phật rất là kiên trì, rất là tinh tấn, thì niệm Phật không có còn loạn tâm nữa, đến nhất tâm luôn. Nhưng mà người này hỏi họ có gì, có sự gì cả không, họ nói rằng không. Vậy thì chúng ta kết luận rằng đây không phải người tu tịnh độ. Mặc dù họ làm chuỗi tối ngày họ niệm rất là hay và họ đưa đến kết quả an tâm, nhưng họ không có nguyện được cực lạc, thì người này không phải người tu tịnh độ. Mặc dù họ niệm A Di Đà, A Di Đà Phật, còn bây giờ người này họ niệm ai ai nhưng mà ta nổi rất thiết tha, rất là thiết tha. Vậy thì khó thiết tha là có nguyện về tỉnh, về tỉnh độ, thì người này có thật sự là người tu tỉnh, tu tỉnh độ. Thế như vậy, thì đó là vấn đề cho trợ yếu, cho trợ quý. Nhưng do tình độ người niệm Phật sai khác, tức là có cao thấp, nên cái quả có cao thấp cũng vậy, nó khác nhau. Thế thì chúng ta thấy rằng cái quả tình độ cũng do cái nhân là mà chúng ta tạo nó khác nhau. Ví dụ hôm nay giữa ngay trường chúng ta hôm nay là 48 vị, mỗi người có câu hạnh tu nó sai được khác nhau. Người ở số 1, người số 2, người số 5, số 6, số 7, 8, số 10 nhân dân, tùy theo cái đẳng cấp tu, mà cái đẳng cấp tức là gì? Tức là cái khả năng tu tập về giới, về định, về huệ, về cái phước lành mình tạo tác mà đưa đến cái quả báo tương lai về tương lạc của mình ấy, cái phẩm vị mình nó cao hơn khác. Ví dụ hôm nay chúng ta chiếm được là sự nhất tâm thôi, thì cái quả báo chúng ta về tương lai là gì? Là ở cảnh giới là phương tiện hữu hữu dư. Thì nếu chúng ta đạt được lý nhất tâm ấy, thì chúng ta sanh về cảnh giới Phật báo trang nghiêm. Nếu chúng ta chưa chứng được sự nhất tâm và chúng ta chỉ thành tựu được cái điểm cuối cùng tâm chung thôi, thì chúng ta sanh về cảnh gì? Phàm thánh đạo đồng cư. Nhưng mà ba cái cảnh đó thì nó chia làm là chính, phải quý vị, gọi là khổ phẩm lý liên quan. Thì đã chính như đó, cho nên cái công hạnh ở thế gian này, mỗi cá nhân một người hành giả tu, nó có cao, có thấp, có sâu, có cạn. Cộng thêm công đức mình bố thí cúng dường làm phước tụng kinh, thì trai giữ giới nhiều ít, mà cái quả báo chúng ta về tình trạng tương lai nó là ở địa vị cao hay địa vị thấp, địa thôn là cả. Do vậy nó tỉnh độ chia làm chủ phẩm liên quan để củng cố niềm tin cho thêm vững chắc, để chúng ta cần phải nghiên cứu thêm về cứu cánh thành tụ người tu không môn điện thoại. Thì đây là cái lời kết của đoàn mở đề tôi gửi đến quý vị, để củng cố thêm niềm tin vững chắc, chúng ta cần nghiên cứu thêm về cứu cánh thành tụ của người tu điện thoại chúng ta. Thì chúng ta nghiên cứu thêm cứu cánh thành tụ người tu chúng ta là thành tựu như thế nào, để dùng phương tiện nào để chúng ta đưa đến cứu cánh thành tựu. Là bài đã chúng ta đi vào cái bài thân bản của chúng ta, những cách hành trì niệm Phật. Ở đây đi vào thành giả chuyên tu, thì mỗi thành giả chúng ta, chúng ta nói trên cái trình độ có thấp, có cao, có sâu, có cạn, có khác nhau, cho nên chúng ta phải ảnh hưởng về cái sự tu trì nó cũng không giống nhau. Người tu theo sự, người tu theo lý. Thì khi hiểu vậy rồi thì chúng ta đừng có tại sao người kia không làm chuỗi mà người này cứ làm chuỗi tối ngày, tại sao người này vừa làm chuỗi mà lại còn tụng kinh, lại còn làm công đức nhiều, thì người kia họ không làm gì hết, ha, họ chỉ là ngồi ra niệm Phật thôi, dân 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 dân. Thì chúng ta đừng đặt vấn đề như vậy. Khi mà người ta không giống mình không sợ hãi, tại vì mỗi người trình độ tu khác nhau, sợ hãi nó khác nhau. Người thì họ niệm thuần rồi, họ không cần làm chuỗi nữa, mà đi đứng nằm ngồi á, con niệm Phật lúc nào cũng ở hàng ngũ trong tâm họ. Còn người mà chưa thuần á thì đi đứng cái cách tôi chuỗi hoài đó là sợ quên hay sợ lạc không, nên bấm từng cái học chuỗi một, niệm từng danh hiệu một để kèm tâm mới được. Đó là cái trình độ mỗi người mỗi người khác như vậy. Cho nên chúng ta thấy là Đức Di Lặc á, còn quý vị như là tại sao Đức Di Lặc chúng ta còn lần chuỗi, còn quý vị Di Lặc còn lần chuỗi không, nó có cỡ à bị tù gà chưa rồi, thấy không? Nghe nó còn là cái này trả lời là còn. Còn đâu chắc là cũng cầm quả cái lạnh đó, phải không? Đó, Đức Di Lặc rồi chết tượng đá, phải cái gì? Rồi cho tượng đá nha, thương buổi trời bạc đạo mình chết, mà cho tình thế sự này mới hạn nguyên cái một nụ cười vô duyên, phải không? Đó là học tại của bài thơ Đức Di Lặc. Đức Di Lặc ngồi chơi tượng đá, thì ngồi chơi tượng đá, thương buổi trời bạc đạo mình chết, buổi báo vào một ngày bạc đã rồi nó chết, bạc đã rồi chết, phải không? Ngày cứ để cho nó bắn, mặc cho tình thế sự này hết, cuộc đời tăng trầm vinh nhục đối với ngài không có giá trị gì cả, thản nhiên cái một nụ cười du duyên, cho mình thản cái nụ cười du duyên, du duyên là gì quý vị? Du duyên là mỗi sự, phải không? Vậy đó phải Đức Di Lặc tìm mỗi sự đâu? Đúng, đúng chứ sao không được? Tại vì ở đây là khổ vậy, cười phải du duyên hả? Phải không? Và đến cái ngày hai cái thầy nói Đức Phật ơi, con khổ quá là cứu con, cứu cười thả cả chết con mà không phải du duyên sao? Thấy không? Còn sư quá rồi quý vị mà phải tâm sự sư quá sẽ giải bài cho nghe cho Đức Trân nghe. Đây sư quá sư quá nói chuyện với duyên nghe nghe được nghe thông tiếng, phải không? Đó còn sư quá là cứ ngồi cái duyên hoài, sư quá duyên duyên, phải không? Duyên duyên là con không cái gì hết, cứ thản nhiên. Nhưng mà phải duyên duyên như vậy, duyên duyên là gì? Nụ cười ấy không có do duyên sang nữa, nên cái nụ cười bất tận cái nụ cười vô duyên, vui duyên là con với cái duyên sinh ra nụ cười, và nụ cười thoải mái, nụ cười tự tại, nụ cười bất tận, thì nụ cười này không bao giờ gọi là gì, là gì, là ngừng nghỉ ở trong tâm hồn của một cá nhân đó. Đây là nụ cười vô duyên. Khi chúng ta đạt cái tâm vô phân biệt rồi thì chúng ta mới được cái nụ cười vô duyên, thành tựu được bản tâm mới được nụ cười vô duyên. Và chúng ta mà còn cái tâm phân biệt, nụ cười chúng ta là gì? Nụ cười tùy theo duyên. Đấy, nó tùy theo duyên. Duyên họ thích cái cười mà không phải thích cái gì cười không? Không, rồi, thấy không? Cho nên chúng ta là nụ cười có duyên. Nó chỉ là nó cười, không còn nụ cười. Thấy không? Đó là như này. Chơi cái bài thơ này rất là hay. À, nhưng mà chúng ta thấy cái gì là còn lòng chuỗi thôi. Thấy không? Còn lòng chuỗi á, chồng mà không làm, chồng đâu có làm cái đó. Tại sao vậy vậy? Tại vì đến đây ngày dừng lại là không làm nữa. Ngài đã làm dữ lắm rồi, tới đây không được làm nữa. Tại vì sao? Tại vì sáu thằng của Đức đó, là sáu thằng giặc đó, cái lục bạc đó, ngài đã đuổi ra ngoài rồi. Thế bây giờ ngài đâu còn cần làm nữa đâu. Ngài là bây giờ nó muốn chung vô mà vô không được. Sáu thằng nó muốn vô, muốn chung lỗ tai, muốn chung lỗ mũi, muốn chung vô bụng, muốn chung vô miệng, chung vô nhân dân. Đó là lục bạc, tức là sáu thằng ăn cướp. Cái là lục thức đó, là lục dục. Ở trong tâm của ngài đuổi ra ngoài, là cũng nhờ niệm Phật đó. Niệm giết rồi đuổi ra ngoài luôn, bây giờ ngày thoải mái rồi, khỏi cần niệm nữa, thấy không? Khỏi cần lời nữa. Và cầm nó hoài, ngồi hoài, ngồi phát đúng luôn. Vì thế là ngồi phát đúng không? Còn thấy ngồi phát bất lịch sự. Thấy như vậy, ngồi vào cao vào thấp, tu hành ngồi kỳ á. Thấy không? À, tu hành ngồi nghiêm chỉnh, rồi ngồi kiết già, rồi tháng già. Thấy không? Còn ngồi vào cao vào thấp. Thế là đương bụng bằng kia. Vì thế là thật là vô duyên, học hành hết vậy. Thưa là như vậy, nhưng mà ý nghĩa rất quan trọng. Tại sao mà ngày ngồi thẳng bụng? Tại bụng ngày còn đâu để mà giấu. Bởi vậy, bụng nó còn trống trơn. Rồi chúng ta là đầy đủ thứ là cấu quế chúng ta giấu là kỹ lưỡng, hai lớp tạo. Thấy không? Chừng nào mà chúng ta được cái đạo thì chúng ta cũng giấu rồi thôi. Thấy không? Thành bụng ra các bạn nói không còn cái gì trong này cả. Và nó đang thấp lý, thấy không? Bụng đủ. Thấy không? Thì ra đó là nụ cười vô duyên, một sự giải thoát tự tại đứng lặng chúng ta ngồi với nụ cười bất động, tay cầm chủ mà không làm thì thoải mái vô cùng. Cho nên tất cả những gì thế gian này đối với ngài không còn những được nữa. Cho nên tôi nói là thơ vậy đó. Đức Di Lặc ngồi chơi tượng đá thương vũ trần bằng cả thương vũ giới, mà thương trần thế sự đầy giới mãi như một nụ cười vô duyên. Thấy không? Thấy không? À, rất là chính xác. Đây là thật của tôi nghe, thật của người ta, tôi nghe, tôi nhớ thuộc thôi. Thật đó là chính xác của chúng ta. Chứ đơn chứ sao thật cảm ơn hả? À, thôi để giải thoát anh đi. Để cũng có tiền tinh dưỡng chắc, chúng ta nên cần nghiên cứu thêm về cố gắng thành tựu người tu niệm Phật của chúng ta. Thế thì nó sẽ được cái thành tựu này tôi chia ra những phần để chúng ta nghiên cứu. Thứ nhất là về sự trì. Ở đây người tu giữ niềm tin kiên cố, nguyện thiết tha là lo niệm Phật để quyết về cực lạc mà thôi. Đấy vậy. Cho nên hồi nãy tôi nói với vị là lần chủ, có lý do của nó. Cho nên tôi nói chuyện sơ sơ luôn nghe. Cái lần chủ là gì quý vị? Quý vị cầm số chuỗi 18 hộ, tức là để nhớ rằng chúng ta bị sanh tử liên hồi do vọng tâm điên đảo. Vọng tâm điên đảo là do sáu căn tiếp sáu trần, phải không? Sáu căn tiếp sáu trần, sanh sáu sinh, sáu sinh sanh ra tham, sanh tham sinh sanh ra nghiệp, nghiệp sanh sanh tử lớn luân hồi, phải không? Vậy thì bây giờ muốn hết sanh tử luân hồi thì phải gì? Đừng tạo nghiệp. Nếu đừng tạo nghiệp thì đừng gì? Phải đừng có tham sân. Muốn đừng tham sân thì đừng có sáu thức lộn nó ở trong lòng chúng ta nó sao lộn. Muốn sáu thức không sân thì sáu căn đừng biết sáu lộn, phải không? Đó chứ chúng ta làm chủ là gì? Để kề cái tâm mình lại, giữ cái tâm mình lại, đừng cho nó phóng ra cửa sáu căn để tiếp giữa sáu sáu trần. Vậy thì sáu căn sáu trần sáu thức đại diện rồi tâm trở về bình đó là chắc là ý nghĩa của sáu chuỗi 18 hồn là gì. Mỗi sáu chuỗi đều có ý nghĩa riêng đó, chứ không phải là chúng ta làm chủ không ý nghĩa của nó. Nó trở sang người này là sáu chuỗi nhỏ xíu à, người kia là sáu chuỗi dài, chắc sáu chuỗi dài cái khu diễn tận vậy á, còn cái là sáu chuỗi nhỏ tôi đứt không phải là vậy. Đó là ý nghĩa của sự lệnh lần chuỗi. Để chúng ta đánh tan đi 18 giới, tức là sáu căn thứ sáu trần ra khỏi cái tâm chúng ta, từ đó chúng ta sẽ được giải thoát như vậy. Cho nên cái vấn đề sự trì đây là người tu chỉ có niềm tin kiên cố, nguyện thiết tha và lo niệm Phật mà thôi để về được lạc.
Những hạng người này họ chưa thông cái giáo lý trình độ nước sâu. Ở đây là những người là trình độ là yếu kém dạng quá nè, yếu kém về mặt nghiên cứu giáo lý nè, thì họ chỉ có niềm tin thôi, chỉ nghe đức Phật thuyết, nghe lời Phật thầy chỉ dạy, rồi cái niềm tin nhà chẳng sao mà được quyết lo niệm Phật để giảng sanh mà thôi, chứ không có biết gì về lý nghĩa trình độ sao đâu. Chỉ có niềm tin rồi lo niệm Phật rồi ráng niệm là sao kiếp này giải thoát thôi. À, chúng ta thấy cái này là trình độ đa số, thấy không? Thì với vấn đề trình độ thế này á, và tu nhiều thế này, cho nên người ta kết luận rằng có một trình độ dành cho ông già và cả những người thiếu có trình độ, người bình dân ở tu. Đây là dành cho người tu sử sự trì, là tu nhẹ về các cách gọi là dùng sử mà tu, thì chỉ lo niệm Phật và phát nguyện thiết tha vậy thôi. Thế còn giáo lý nghĩa lý thì họ cũng rằng hết đó. Và giờ như vậy cho nên họ niệm Phật liên tục, họ cố gắng cho họ được giúp tâm và cuối cùng họ được giảng sanh cách rất là dễ dàng. Nhờ niềm tin họ rất kiên cố và nguồn lực họ rất thiết thiết tha, đó là những đệ tử sự trì. Hạng này chưa thông rõ lý tịnh độ giúp tâm bằng những phương cách niệm Phật mà mình thích hàng ngày. Ví dụ bây giờ mình thích cách nào đó thì mình niệm cách nấy, lần chuỗi, hoặc là chúng ta niệm theo hơi thở ra vô, hoặc là chúng ta niệm bằng cách là niệm lớn tiếng, nhân dân nhân dân với nhiều cách. Thế nữa chúng ta trình bày sao làm sao giả rõ từng cách niệm Phật cho quý vị được rõ. Còn ở đây thì cái vấn đề này thì tôi cũng sẽ rõ luôn quý vị nghe những cách niệm Phật. Ví dụ trong tình độ chúng ta thì có nhiều cách niệm Phật. Ví dụ bây giờ chúng ta niệm Phật bằng cách là lần chuỗi, niệm Phật là bằng cách gì quý vị? Bằng cách gì? Lần chuỗi chúng ta làm gì đó nè? À, chúng ta ngồi lại chúng ta niệm không lần chuỗi, chúng ta niệm thầm thầm nghe nhỏ, chúng ta niệm lớn lên, rồi chúng ta là niệm không hơi thở ra vô, rồi chúng ta là gì, vừa niệm Phật vừa lễ bái, một câu niệm Phật là lại lại nam mô là Phật lại nam mô là Phật lại giống như thì ta đại sư ngày xưa niệm Phật một câu rồi niệm lại niệm Phật lại hoài là mà thôi. Rồi có người thì niệm Phật la lớn lên là hết ra luôn, có như sức ra thế là cũng là mệt mỏi xỉu luôn. À, ngày xưa thì đại đệ sư cũng tổ chức một cách tu thế này và dạy cho chúng là mỗi lần lên mà niệm Phật rồi là niệm một cái rồi cả tu rừng đủ người nghe hết, mà cả cho tất cả thầy và đồ chúng đó cùng nhau niệm một lượt thôi, là mỗi chỉ là hết dạy luôn, là hoài là ai mà xỉu thì ngã kịch nằm đó, nằm đó rồi tỉnh dậy niệm nữa. Đó, thầy tu mấy tiếng hồ niệm vậy đó, bây giờ nói không? Vì dù là mai chúng ta chiều nay tôi chắc đổi, thấy không? Lên giá sẽ đẹp cho người ta. Đó, cầu cái này, cái đi sư, cái đi sư chủ quan tu dưới tận á. Đó là niệm người ta xíu luôn mà. Thì đó là cách tu mà gì? Là cao, cao kinh niệm Phật. Để hết tâm lực mà niệm, niệm lớn á. Niệm như vậy nhất tâm dễ dàng. Tại vì đem hết tâm lực mà niệm mà. Đó là chắc là khổ hạnh á, cao kinh niệm Phật. Đó là của thiện đạo đại sư và ngày xưa. Còn có những người niệm Phật, hơi thở vô ra là bảo dung tự tâm của gì pháp việt này, tôi được sư đang tu pháp này rất là thoải mái, có pháp định tiên cũng nhờ pháp này, có mật cũng nhờ pháp này, và ta có nhẹ nhàng nhờ pháp này, ta là niệm Phật không phải là pháp bảo dung tự tức tâm của gì, là niệm Phật thở vô, hít vô cái tâm ngôi, đầu ra đi là Phật, thì vô ra một câu thôi nó nhẹ nhàng, khoan thai nhẹ nhàng, mà quý vị mà vô một câu ra một câu hơi gấp, theo câu vô câu ra hơi gấp, mà vô nửa câu ra nửa câu hơi, nhưng mà chúng ta điểm vô ra chúng ta không có điểm nghĩ nha, mà điểm thở, cái tư tưởng mình là điểm theo thở vô, điểm vô ai ra vậy là vô ra một câu và niệm Phật theo hơi mình thở. Đây là pháp này là bảo dương tùy tức tam muội, mà niệm cách này á càng ngày càng khổ gì càng lớn. Đây hơi thở là đi sâu vô, đi sâu vô thì không khí vô nhiều, không khí vô nhiều thì khổ mình ở ha. Thế là đó đã tạo hậu cầu rất là nhiều cơ thể và khỏe, những người bệnh xỉn nè, những người bệnh ho, những người mà khổ yếu á thường tu cách này nè, cái khổ rất tốt vì thế tiến bộ tốt rồi. À, đó là giảng sư tôi là tiến rộng nhất này. À, đây. Hồi xưa tôi đừng tin, nó ớn nhắc như còn A đó. Mình nhờ tôi tu học, tôi niệm Phật, mình nghe lời Phật. Hết đừng tin, tôi học luôn bây giờ luôn. Đó, đó là pháp môn bảo dương thiền tức tá ba mùi. Mà niệm cách này như đi về nhà định lắm. Niệm hồi rồi cái là ngồi đứng trên luôn à. Thì rồi khi nào mình xuống, mình niệm Phật ra thở đó. Là sẽ đi luôn, giấc ngủ luôn, tới sáng luôn. Đó, từ khi nào mình quay lại đêm thôi. Chứ còn pháp mình cũng giấc rồi đó, ngon à. Cái pháp môn niệm Phật theo thở là dễ nhận định. mình được quen đó, cái gì cái hay của nó là gì?
Con người chúng ta sống nhờ hơi thở, chết cũng nhờ cũng do hơi thở. Cho nên chúng ta tập hơi thở, chúng ta gắn gì con người tập nó quen rồi, thì mới tốt cái gì mà tắt hơi đấy. Đó là chúng ta điểm trước, lo trước, theo hát được cách rất là nhẹ nhàng, là sống mình lo hơi thở. Thì chết là chính cái hơi thở đó, nó lo cho mình. Thì già chết đâu có ổn được, hay là Phật là Phật. Có ý là chủ mô Phật, mô Phật là làm chung không hành chủ đạo thì sao? Không có chủ sao mà, vô là vô kiếp à. Lúc mà vô kiếp tắt hơi là sao cái gì?
Đó, đây chúng ta chuẩn bị những hơi thở đó, nên tập là cho quên đi. Thôi mình ngồi thì chúng ta hãy là hơi thở vô ra, theo hóa hoàng. Đó, như vậy thì bảo là làm chung, thì chúng ta sẽ rất là nhẹ, nhẹ nhàng trong chất, trong chánh niệm. Đó, phát hiện hơi thở. Rồi phát hiện là quan trung trì giác. Quan trung trì giác là những gì? Là quý vị mình ngồi tu, quý vị quán là mình đang ngồi giữa thở quán. Ví dụ thở quán đó là quan trung trì giác. Cái pháp này rất là khó nhận, vì mình vừa niệm vừa quán mà. Là mình ngồi niệm Phật với là tử. Vừa niệm vừa có cái vấn đề tử. Tử là gì? Tử xung quanh mình là một khối hào quang vàng, nó bao phủ cả thân mình rồi. Đó, cái người mà tu có con này á là ba quỷ nó sợ nó. Tại vì khi mình ngồi tu mình nhập tâm mình niệm Phật như vậy đó, cái hào quang phóng ra 40 dặm, phóng ra 40 dặm, thì 40 dặm là đâu có 40 cái số đâu quý vị. Xung quanh đó là 40 cái số chúng ta. Thì trong hào quang đó thì ba quỷ nó không dám lợi lắm. Cho nên khi mình ta ngồi niệm Phật vậy á, trong cõi vô hình á, nó nhìn mình nó nói là Phật rồi. Bây giờ họ quan sát được á, ở nhà tu họ quan sát được trong cõi tu giới đó là Phật, Phật, Phật không. Rồi, cho nên để thì nó sợ, thì nó nguy kính, nó lệ phải này. Cho nên khi chúng ta ngồi tu coi vậy đó nha, nguy được lớn, duy nhất là vừa đó. Đó, họ quan sát ra thì nó thấy, theo như mọi người có thần nhãn thấy, còn mắt chúng ta phạm tu chúng ta không thấy. Thế rồi, đó là quan tu chỉ trì danh, thi đảnh trì danh. Trì danh là gì? Đó là mình đuổi theo, mình niệm mình tự, tự câu niệm Phật á. À, cái câu đầu thì mình sẽ câu kế. À, cái sẽ được chữ đầu được chữ kế chữ sáu, rồi cái chữ tiếp theo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật nấu nấu liền nấu liền nhau đủ đủ ra ngoài, rồi chi dành chi dành là gì, là đủ nhau ha, đủ dính hoài không cho nó cái giác, rồi là chi dành trì dành là để mình được tự sáu chữ A Di Đà này, câu này câu kia dính liền cái nhau dài hoài, rồi là chi dành trì dành. Thấy vậy thì những cách này á, chúng ta tập trung như vậy á, nó dễ, nó không bị tán tâm, nó không hôn trầm. Thứ nhất là có pháp quan trung trì danh, thứ hai là chi đảnh trì danh. Cách này á, tán tâm hôn trầm không? Thì chúng ta vừa niệm có cái tưởng sao đó, cái tưởng ánh sáng này, hào quang này, rồi tưởng con được tập theo đuổi này, thì chúng ta là tán tâm hôn trầm cái này á, và ít thì bị hôn trầm. Pháp của cái hôn thở á, là mình có cái chú tâm rất là chính xác. Thấy vậy, thì cho nó là sơ các cái coi á, cũng như chúng ta nghiên cứu thêm. Để không có thời gian nhiều thì lại các hình thức tu còn pháp tu đặc biệt là bát chu tám pháp luyện, tức là vừa niệm Phật và vừa tưởng Đức Phật đứng trên đỉnh đầu của chúng ta, thế là bỏ vừa niệm Phật vừa quán. Chúng ta pháp tu này chúng ta không được nằm, nó là chỉ ngồi dưới cái đi của mình. À, chúng ta tưởng Đức Phật trên đỉnh đầu của chúng ta, Đức Phật A Di Đà đó mà quan sát được đứng trên đầu của chúng ta, vừa niệm Phật vừa tưởng Đức A Di Đà đứng trên đầu của ta mà quan sát được. Đó là pháp gì? Bảo Phật Pháp Chư Tăng Pháp Người là tưởng Đức Phật nước trên đỉnh đầu. Cái pháp này rất là khó. Những người có trình độ cao thì tu có thể vừa niệm vừa quán mà. Thôi vậy đó là vấn đề. Chúng ta niệm danh niệm Phật thì nó dễ chứ. Khỏi quán gì hết. Phật là quán tự nhiên mà chỉ là chi danh. Chi danh là niệm. Niệm thầm, Đức An Đà có lòng mình hoài. Đừng cũng quên được, niệm chuỗi cũng được. Niệm thai thở cũng được. Niệm thầm cũng được. Tùy thích cái nào mà dễ bỏ phiền não nhất á. Người ta áp dụng sao nhé, cách đó thì thôi chứ rồi. Chung nguyên tất cả điều đưa đến nhất tâm tất loại nhất tâm chung thì giảng sanh cực lạc. Thì nói chung tất cả những pháp môn sự này, ai thích cách nào tu theo cách ấy. Nhưng mà tất cả đều là gồm chung ở chỗ gì? Là cố gắng đưa đến thành công chung, tức là được nhất tâm tất loại nhất tâm chung và được giảng sanh về tây phương trình độ giải thoát. Đó là cái kết quả chung của những người tu về sự trì. Tuy rằng cách tu nó khác nhau, là cái dụng mà chúng ta dùng cái phương tiện để niệm Phật á, nó khác nhau, nhưng mà đồng thời cũng là niệm Phật và đồng thời cũng là phát nguyện giảng sanh, đồng thời cũng còn đủ niềm tin kiên cố. Cho nên tất cả người này tuy rằng cái nhân hành tu khác, các tu khác, nhưng mà đồng niệm Phật, đồng phát nguyện giảng sanh, tất cả đều giảng sanh hết. Đó là vì lâm chung được nhất tâm bất loạn thì được giảng sanh tịnh độ. Đó là chúng ta sắp sơ qua về sự trực. Thế thì bây giờ quý vị thấy ai còn tu cách đó thì gọi là sự trì đó, là tu bằng sự đó. Thứ hai là lý trì. Lý trì là gì? Tức là về phần ứng dụng cũng giống như người xử trì. Thế thì nó lý trì tức là phần ứng dụng giống như xử trì là người này. Cái hành xử cách tu hình thức bên ngoài cũng giống như người tu xử trì. Tức là họ dẫn đầu là niệm Phật, niệm thần hoặc niệm hơi thở hoặc là chuỗi. Nhưng mà người này đã có cái trí tuệ giải rõ được gì? Giải rõ được cảnh giới tịnh độ ngay ở trong tâm của chúng ta. Phật A Di Đà ở trong tâm của chúng ta, Phật tâm cảnh Phật cũng không ngoài trong tâm. Thì đầu có trình bày quý vị một đoạn văn rất là điểm gì đó không? Đó là số 4 đó. Cái đoạn văn của tổ sư Trì có trình bày bản đó. Tâm vô niệm, niệm không ngoài tâm. Cho nên chính niệm tức là vô niệm, do chính niệm tức là vô niệm. Cho nên con niệm Phật mình đang niệm đây. Nó không có, không trong, không ngoài đó. Ở siêu cùng bốn vô sở đắc, cho nên còn thể là chân tâm. Mà nó còn thể là chân tâm thì đọc chân tôi còn không khác, không phân biệt. Biết được, tự tánh Di Đà cái tâm tịnh độ, ngay cái tâm mình hôm nay chính là gì? Là cảnh giới tịnh độ. Ngay cái tâm mình hôm nay chính là tánh ai gì? Ai Di Đà. Thì hiểu được như là giải lý, giải lý được gì? Là cái lý tánh tịnh, tịnh độ, lý tánh của nhất, nhất tâm. Nhưng mà chúng ta dùng cái tiếng quán, nhưng mà giải độ được rồi. Chúng ta không còn nghi ngờ đó. Thế đó là người tu về lý trì. Bây giờ chúng ta dẫn niệm Phật, nhưng niệm Phật bằng cách gì? Bằng cách quán. Quán tâm là tịnh độ, quán tánh mình là gì? Di Đà. Như là dẫn là niệm Phật cái Di Đà và phát triển giải sanh thì trình độ là cao hơn. Cho nên chính như đó là cái loạn phẩm gì tương lai chúng ta là đến cái cảnh giới nào gì đó không? Trong bốn cái cảnh giới tịnh độ. Thấy chưa nào? Người mà tu về lý trì về cảnh giới nào biết không? Thật báo đáng, trang nghiêm. Tại vì người này tương lai sẽ kiếm tánh là gì? Ai Di Đà. Vì bây giờ họ đang là gì? Họ đang quán chiếu cái tâm tánh họ là tâm tánh Đức Ai Di Đà. Và cái tâm họ chính là cảnh giới tịnh, tịnh độ tây tiên phương. Và chính cái tánh của họ là gì? Đó là ông lớn bao la từ cái mười phương Phật và sát. Đó là người tu về lý trì. Đó. Tuy rằng họ đang niệm Phật nhưng mà họ đã giải độ những người này. Thì tương lai lần lần họ thâm nhập họ sẽ kiếm được tánh Ai Di Đà, gọi là đạt được niệm Phật tái tam muội. Thì khi họ chết đi thì họ sẽ được giảng sanh cảnh giới tây phương như giới phẩm như là thượng phẩm và thượng thị sanh. Thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh là ba phẩm thượng, tức là được tiến tánh linh tâm là cái tánh Di Đà rồi mới giảng sanh. Đó là đó là lý trì như vậy. Ở đây sự sai biệt giữa hai hành giả tu sự trì và lý trì. Tu sự trì lấy thấy cảnh và Phật điều ngoài tâm mình, tức là còn ngay và còn sở. Ở đây chúng ta nên hiểu cách đơn giản là người tu sự trì là thấy cảnh Phật và Đức Phật ở ngoài tâm ta, tức là chúng ta nghĩ rằng Đức Ai Đà ở Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Tây Phương ở xa xa các Tây Phương Quốc Phật, phải không? Đó là gì? Đó là người tu sự trì luôn luôn tưởng và biết Phật và cảnh Phật ở ngoài tâm ta. Đó là người tu về sự trì. Cho nên chúng ta có khác biệt để về cái đó, về cái đó mới chịu, ở đây mới chịu, ở đây ta là tôi chịu. Vì cái đạt, đạt đâu? Cách đây là một lúc rồi. Tuy nhiên gặp ông Di Đà đâu? Di Đà ở bên Tây Phương. Và cái nào thấy đây? Đó là gì? Là người tu sự trì. Cái khác lý trì như vậy là tu lý trì là do giải ngộ được chân tâm, nên tuyệt tướng năng sợ lỗi đại. Ở đây người tu lý trì thì họ tu về lý tánh rồi. Họ thể nhập và tu quán chiếu và thành tựu được thế. Tại vì là niệm Phật tam muội niệm tự tìm. Họ biết được là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Cho nên họ làm sao tranh thủ được là thành tựu niệm Phật được là gì? Là kiến tánh Ai Di Đà hiển hiện tiền, để họ cảm nhận được đây chính là tâm Ai Di Đà, đây chính là tỉnh tịnh độ. Như vậy thôi thì sự trì lý trì nó khác nhau như vậy. Cho nên chúng ta biết niệm Phật tức là niệm tâm dung hòa tâm cảnh không hay, đây là lý nhất tâm tán tam muội, hay là lý nhất tâm tỉnh tịnh độ. Thì để minh giải cái đoạn này thì ta có ví dụ ở đây một cái đoạn của tiên kiếp xưa dạy chúng ta qua cái bài kệ này. Mỗi câu tràng Phật, tràng hạt Phật là tâm. Ở trong cái bài có gì? Đó nè. Mỗi câu tràng hạt Phật là tâm, Phật rõ là tâm cũng chạy bằng. Bởi Phật dung hòa tâm giới cảnh, trời tây bình đẳng Phật cùng sanh. Bỏ tâm theo Phật còn mơ rộng, chấp Phật là tâm chẳng rõ ràng. Tâm Phật nguyên lai liều giả nguyện, Phật tâm đồng diệt đến như thần. Như vậy, và ta như thế nào? Rất là hay. Để tôi giải sơ qua từng câu một cho quý vị được nắm được. Mỗi câu tràn hạt Phật là tâm. Thế thì mỗi một câu mà chúng ta lần theo Phật chuỗi á, nghe chính này ta biết rõ Phật chính là tâm của mình. Và đây là lý trì á. Đây cái bài thơ này, bài kệ này nói gì về lý trì? mỗi câu chàng hạ Phật làm tâm. Nghĩa là mỗi một câu mà chúng ta niệm Phật theo cái một chuỗi á, tuy rằng chúng ta làm một chuỗi, tuy rằng Nam Mô là Phật, nhưng biết rằng Phật là đây nè. Tuy rằng chúng ta chưa chứng ngộ tâm Phật, nhưng chúng ta biết rằng Phật là chính ở đây. Đấy, đó là mỗi câu chàng hạ Phật là tâm. Phật rõ là tâm uổng chạy tâm, vậy thì Phật là tâm ở tại đây, đâu có chạy để phương chi xa. Đây phải lý rồi, đâu có chạy về tới phương chi xa, ở tại đây nè. Vậy thì mình phải niệm Phật cách nào? Là dứt tuyệt năng, năng sợ, đừng còn dính mắc ở năng và sợ. Đó là Phật mới chính là tâm. Vậy thì niệm Phật là niệm Phật gì? Là cách quán chiếu tự tánh. Hai di đà chính là tâm của chúng ta, hay tâm chúng ta chính là tấm hai di, hai di đà. Phật rõ là tăng uổng chạy tầm. Vậy thì nếu chúng ta mà tu như vậy rồi và thành tựu vậy rồi thì thành tựu của thánh Phật ở nơi đây và chính cái sự giải thoát ở nơi đây, tây phương cực lạc ở nơi đây, cho nên khỏi chạy tầm đâu như xa xôi. Khi thành tựu được bổn tâm bổn tánh này rồi thì mười phương cảnh Phật đều nằm ở trong ta, cực lạc nằm đây đâu mà chạy được tiền. Nhưng mà để mà lý trì, nếu mà là lý trì đó là như vậy. Bởi Phật dung hòa tâm với cảnh, tức là cái biển Phật đó là biển Phật tâm á, trong đó không có cảnh, không có tâm, hay là nó còn đủ tâm và cảnh, nó có phân biệt. Tại vì cái tâm của chúng ta là cái tánh hay là chúng ta cũng học gì rồi á, là gì? Là nó còn đủ, nó dung thông, nó dung chứa tất cả vị sơn hà đại địa mười phương Phật giới, mười phương cảnh Phật đều nằm ở trong trong tâm của chúng ta. Nên tất cả cảnh giới đều nằm ở trong tâm của chúng ta, thì đây phương quả cũng nằm ở trong tâm của chúng ta. Cho nên nói là để Phật dung hòa tâm với cảnh, thì chữ bể đây là gì? Là nó có tánh Phật. Nha, dung hòa là gì? Là nó trang hòa, nó chứa đựng, nó trang hòa đầy đủ tâm với cảnh. Trời tâm bình đẳng, Phật cũng cùng sanh. Nếu mà tâm chúng ta được bình đẳng rồi, Phật từ đây sanh ra. Tâm bình đẳng là tâm gì quý vị? À, tôi nhớ là tôi tâm từ cái đó này. Tâm bình vô nghĩ, thủy bình bất luôn. Hay nói là thiền nha, tâm bình vô nghĩ, thủy bình bất luôn. Tâm bình vô nghĩ là vậy, tâm mà yên buồn thì tâm còn nghĩ ngợi. Mà tâm còn nghĩ ngợi là tâm gì? Là tâm còn gì? Còn sao động. Phải không? Tâm nó không có bình. Có nói tâm tôi yên rồi, yên còn suy nghĩ không? À, còn suy nghĩ là chưa yên. Mà yên tức là không còn suy nghĩ, yên gì? Tức là vọng tưởng đã lặng tắt rồi, mới gọi là tâm gì? Tâm bình. Cũng như mặt nước chúng ta thấy ngoài sông á, nước lớn là nước thế nào? Là nó còn chảy vô. Nước động là sao nó chảy? Chảy ra. Là nước gì? Nước là sao? Không chảy vô, không chảy ra. Tại sao không chảy vô, không chảy ra? Tại vì hai đầu đã đồng rồi. Không có chỗ nào thấp, không chỗ nào cao, thế gọi là gì? Là nước đứng. Nhưng một hồ có chỗ thấp á thì chỗ cao là nó phải chảy theo cái độ luôn đây. Phải không? Cho nên mình nước lớn, nước rộng, tức là có chỗ thấp, có chỗ cao. Phải cái gì? À, tâm của ta như vậy, có nghiêng bên đây, có nghiêng bên đây, thì gọi là tâm không, không bình. Phải không? Đó, bên phải, bên trái, đây cái này gọi là tâm không bình. Còn là tâm bình là tâm không còn phải trái nữa, đúng sai nữa, dân. Đó là tâm bình vô nghị, thủy bình bất luôn. Ở đây là trời tâm bình đẳng, Phật cùng sanh. Thì tâm của ta bình đẳng rồi á, thì Phật thì ra lại đây. Cái gì vậy chưa? Đó, vậy thì khi mà tâm chúng ta bình đẳng rồi, và tâm chúng ta không còn phân biệt phải quấy nữa, phân biệt về tốt xấu nữa, và tâm đã vô phân biệt rồi, thì tâm thật và tâm Phật của mình bây giờ nó hiện ra liền. Là tâm A Di Đà ở đây là bây giờ bắt đầu nó hiện ra. Đấy vậy. Bỏ tâm theo Phật còn nhớ mộng. À, bỏ tâm theo Phật còn mộng. Vậy thì bỏ cái chân tâm này mà cầu Phật nó xa xôi là còn nhớ mộng, đúng không vậy? Thì chúng ta đang mơ mộng nè, mơ về đất nước, đúng không? Tại sao vậy? Tại chúng ta đang tu sự trì, phải không? Nhưng mà đúng hai cái, đúng mà ở cái dạng sự trì. Cho nên ở đây là lý thiền. Nếu mà lấy lý thiền này mà chúng ta lại chắc kẹt á, mà chúng ta không có sự trì định độ không thông á, thì chúng ta bị bắt ở đây, bị bắt ở đây. Nhưng khi chúng ta học hiểu sự và lý này rồi á, thì ai có nói người vẫn bình thường, biết là như vậy, nhưng mà tôi đang tu sự trì. Chấp nhận sự trì là tôi hướng về cực lạc mà thôi. Còn ở đây nói về ngộ an tâm là tôi chưa đủ điều kiện. Biết như vậy mà tôi ngộ không nổi, cho nên là tôi không phát triển về Tây Phương. Và niệm Phật kiên cố, niệm tin thiết tha, thì làm chung cho được Đức Phật là tiếp dẫn về Tây Phương cỡ. Cực lạc đó là tôi nguyện về cảnh Phật ở bên Tây Phương. Đó, còn Phật an tâm này thì kiến không nổi. Đó, gọi là sự trì, phải không? À, cho nên đây nó nói rằng là bỏ Phật, bỏ tâm theo Phật còn mới là mộng. Nó tôi nhớ cái đoạn mà của Hòa Thượng Thanh Từ chúng ta. Ngài có bài tên bài thơ tưởng mộng. Ở đây quý vị nào cũng vào bài thơ chắc có nhiều buồn, có nhiều chưa biết. Bài thơ tưởng mộng rất là hay. địa pháp của ngài, cái địa pháp của ngài phải khắc cái bài thơ này để cho tất cả sau này mỗi bốn định không biến pháp này, thì nhìn cái bài thơ này, hai cái bài pháp của ngài để lại cho cái địa pháp. Ví dụ bài thơ hai tuổi đây, hai tuổi đây, thì bài thơ này gái không hậu, vợ không hậu, màu khác rồi, tôi bị vợ hậu, duy lời hậu, nhắn cách hậu, thiết được hậu, tên cơm hậu. Hay không? Khi tôi qua tôi bảo ta đúng không? Chết đi, cho này đi. Bài thơ rất là nghe. Giá không hậu, giá không hậu. Cuốn tử là giá không hậu, chắc. Dạo cảnh hậu. Dạo cảnh hậu. Chắc mẫu tay rồi. Chắc tươi dở hậu. Đó là bốn câu đó. Bốn câu sao? Nghi là mộng. Nghi là mộng. Chắc nhắn cách mộng. Chắc biết được mộng. Chắc tỉnh cơ mộng. Và đây là thơ là thơ tỉnh mộng. Thơ là tỉnh mộng. Thì nghe qua cái gì nắm giữ mà làm chưa? Hả? Tỉnh mộng là tỉnh cái giấc mộng, khỏi cái giấc mộng rồi, tức là tỉnh mộng. Mà mộng là mộng gì quý vị? Hả? Mộng là giấc mơ, đúng không? Hả? Giấc mơ là giấc mơ dài, là giấc mơ của đêm thâu luôn nha. Chúng ta đêm thâu đó thì em có nói là giấc mộng của đêm dài, là giấc mộng cả cuộc đời của chúng ta. Giá không mộng, giá là gì? Là nương vào, nương tựa vào đó, ha? Để mình yên ổn, để mình sống còn. Nếu mà không giá vào đó thì không được, cho nên gọi là giá thân mộng. Thế thì cái gì giá cái gì mà cái gì là thân mộng? Thân mộng là cái thân của chúng ta này, là cái thân tứ đại này. Cái thân này là vô thường sinh diệt, chợt có chợt không, chợt còn chợt mất. Đó, hôm nay có đây mơ nó chết mất rồi, thấy không? Nay còn mãi ở theo thì thời gian, thấy không? Nó còn đây mơ nó mất rồi, gọi là thân gì? Thân mộng. Thân là giả là mộng, thấy không? Đó, nên gọi là thân mộng. Giá thân mộng, cái gì giá trên thân mộng này, cái gì giá trên cái thân giả này, cái gì giá trên thân vô thường tạm bợ này, cái gì giá trên cái thân tứ đại này, cái gì giá trên cái thân gọi là ngũ uẩn này, cái gì cái gì? À, Phật tánh chân tâm chúng ta, nhất thiết chúng sinh giải Phật tánh trong cái thân ngũ uẩn vô thường sinh diệt này, nó có cái Phật tánh hàng ngũ, đó là chân tâm bất diệt của chúng ta, hay gọi là tánh A Di A Di Đà, đó hay là biết biết bàn chân tâm. Đó, cho nên cái niết bàn chân tâm của chúng ta, tánh A Di Đà hay là Phật tâm, Phật tánh của tâm mình đó, nó giá còn đẹp. Có thân nó có nói nha, có thân có nói, gọi là giá thân mộng. Đó, vậy thì Phật tánh chân tâm nó giá cái thân mộng này. Đó, nhưng mà khi cái thân mộng này nó đã rời ra rồi, nó còn cái gì? Còn không? Còn không? Nó giá mà thân mất sao nó còn? Hả? Nó còn, nó theo cái gì? Cái nghiệp thức của chúng ta đi vào thân mới là thân mới kiếp kiếp sau để là giá thân mộng, là Phật tánh chân thân nên giá để cái thân mộng giả này mà có ai biết không? Có ai biết không? Nha, chúng ta học Phật pháp á, học bài đại thừa chúng ta mới thấy thế này. Còn nếu chúng ta không học mới biết vào Phật, chúng ta biết được rằng trong cái thân mộng này nó có một cái giá gì đó là một cái Phật tánh chân tâm không? Không. Thế là bây giờ chúng ta biết rồi phải không? Đó, vậy thì giá thân mộng là Phật tánh chân tâm của chúng ta nó giá ở trên cái thân mộng này. Đó, mọi người là có trí tỉnh mới biết, mới nhận biết rằng chính mình có ông Phật. À, đó là tỉnh tánh Di Đà, Di Tâm tỉnh, tỉnh độ, hay là biết tiếng chúng sinh, gia hộ Phật, Phật tánh. Nhưng mà biết như vậy chúng ta vẫn còn được học thân lê. Ra chúng ta cố lo tu để lộ sạch tất cả những cái dướng mà cái che đậy, cái phủ lấp từ xưa nay mà làm cho tánh cho tâm đã không bỏ đó là gì? Từ lớp tiền não vô vô minh. Và cho nên câu hai là giả thân mộng, giáo cảnh mộng. Giả mộng là gì? Là cái tha tâm này, cái chân tâm này đã giá cái thân mộng này, vậy mà còn đi chơi với cảnh mộng nữa chứ. Đó, cái gì có đi chơi cái mộng không? Để lại thời gian nè, để chúng ta đi hoài đi mãi đời là đi chơi với cảnh mộng, cũng không hay không biết nữa. À, nhưng mà có cái tư á, mộng tan rồi. À, ông ta mộng tan rồi, tôi gì giờ? À, hai câu đầu nói là đường mê, đang sống trong mê và không hay không biết. Hai con sao là người đã tỉnh ngộ, đã giải thoát, rất là lạ. Mong qua rồi, tôi phải có thứ ba mình vô mình. Giá tôi gọi, giá tôi gọi, không tác rồi. Tại sao không tác? Không tác là do chúng ta dùng trí quán, thấy rõ với người đồng giả là nhân viên. Đây chúng ta thấy rõ là không rồi, chúng ta không còn chắc nữa. Thấy cả thế gian là giả là quỷ, mình không còn chắc nữa. Đó là mộng tán, ta bị mộng. Chỉ giúp mơ, chúng ta thấy rõ như trên. Thấy là ai tiện, ai nổ, xèo, quả thế. Hay là chúng ta làm bánh gì, ai nó vui vẻ vô cùng. Nhưng mà giúp mình cứ chạy ra giá, linh miếng còn chạy này. Đó, nhưng mà không có nữa. Đó là gì là mộng tán rồi, cười giả là cười giả mộng. Khi tỉnh giác rồi, ta giọt mắt, giọt mắt chúng ta vẫn còn ấm nước trên đông huyên. Thế là nụ cười, chúng ta cũng cười chưa dứt nữa. Mà chúng ta đã tỉnh rồi. Vì những cái khóc cái cổ cuộc đời chúng ta đã từng cảm nhận đi qua. Bây giờ giác ngộ rồi sao? Chúng ta cười. Ta cười trong cái YouTube đã chạm giác ngộ hết. Bất ngờ. Thế gọi là gì là cười giả mộng. Bây giờ chúng ta cười là gì? Nụ cười là người có trí tuệ, đã nụ cười luôn đã. Là mình đã chi tiền được bản thân mình rồi. Mình đã khóc lại với mình và sửa rồi. Cái phương nay làm chắc đó mình đã biết rồi. Mình đã cách xa rồi. Cái này mình loại được rồi. Mình đã giải thoát rồi. Mình đã tự tại rồi. Mình không còn bị gì. Không còn bị khổ quá. Thì không còn đau khổ kể tử. Để mình đây. Đó gọi là gì là cười giỡn mộng. Thế là cười giỡn mộng. Ghi lời mộng. Nhắn khắc mộng. Biết được mộng. Tỉnh cơ mộng. Thì muốn câu kết. Mọi người cứ giác ngộ vậy rồi. Là mọi người tự ta đó. Cười giỡn mộng. Bây giờ ghi lời mộng. Ghi lời mộng là gì? Cái lời giả dạ luôn. Cái lời là phương tiện ha. Đó là cái chữ viết nè. Ý tại tư ưu tự tu hô là mô đó. Thấy không? Là những cái chữ viết cái bài thơ này cũng là chữ mộng. Nó là cái pháp nhân duyên, pháp của mình. Mượn ra đây là cho người thế gian họ thấy, họ đọc, họ hiểu, họ biết. Chứ mà không viết ra họ, họ biết không? Thôi phải viết cái bài thơ này lên nè. Tụi người biết chữ á, họ đọc qua họ biết được, nhận thức được. Biết đời là mộng. Thấy không? Mới biết là gá cái mộng. Mới biết là giáo cái mộng. Thấy không? Như vậy. Thì bây giờ là ghi lời mộng. Nhắc các mộng. Nhắc các mộng cái ai cái gì? Giờ mà tụi chúng ta ghi cái lời mộng giả này. Thấy không? Bằng hủ chi sinh diệt. Bằng cái dòng chữ như này. Nhắc các mộng chắc trần giác. Và chúng ta nữa. Những người còn đang khóc trong mộng. Thấy không? Đó, ghi lời mộng. Nhắc các mộng. Biết được mộng. Khi mà đã qua rồi, biết được mộng rồi, nhớ tỉnh cho mộng. Là ra khỏi cái mộng khổ thế này nè. Bài thơ đơn giản là rất là hay. Có bài thơ tỉnh, tỉnh mộng. Bài dễ hiểu không? Cho nên nói ngắn gọn cái gì chúng ta về cái thơ thì chúng ta là một thời gian. Cho nên cái đoạn này nó là bỏ tâm theo Phật còn mơ hồn. Chấp Phật là tâm chẳng chọn là. Vậy thì chấp Phật là tâm chẳng chọn là đây cũng là kẹt này. Nếu chấp Phật là tâm mà chúng ta bỏ đi cảnh ngoài á, là chấp lý và bỏ giữ, bỏ sự, sẽ là người cố chấp, ta là chấp không, là quan không, là sai. Đó là lý sự nó duyên như thương. Trong tâm chúng ta là như vậy. Nhưng ngoài tâm chúng ta đây á, là cũng còn có gì.